Độc Tôn Tam Giới, chương 1626, cuộc chiến đỉnh phong, góc truyện audio.com, hai người đều hết sức chăm chú, không dám phân thần. Giang Trần đối với thực lực của Cao Triển, sớm đã có nhận thức nguyên vẹn. Cho nên chứng kiến những thủ đoạn này của Cao Triển cũng không thấy ngoài ý muốn đến cỡ nào. Nhưng mà Cao Triển đối với thực lực của Giang Trần, lại không có một nhận thức nào nguyên vẹn. Nhìn thấy mình thật vất vả dùng ra tuyệt chiêu ẩn giấu, lại bị đối thủ dùng loại phương thức đối chọi gay gắt này đánh trả. Hơn nữa, nhìn điệu bộ kia, mình nhiều lắm là lực lượng ngang nhau, hoàn toàn không có chiếm cứ thượng phong gì, cái này khiến Cao Triển làm sao có thể không chấn động. Tiểu tử họ Chân này, chẳng lẽ thật sự như ngoại giới nói, là một con cờ do Khổng Tước Đại Đế bồi dưỡng? Là thiếu chủ chân chính của Khổng Tước Thánh Sơn? Trong lúc nhất thời, dù là Cao Triển chưa bao giờ chú ý những điều này, cũng khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Thiên tài của Khổng Tước Thánh Sơn, Cao Triển hắn cũng không phải là không có luận bàn qua. Trừ Phàn thiếu chủ năm đó, đích thật là ổn áp Cao Triển hắn một đầu ra, những người khác cho tới bây giờ hắn sẽ không cảm thấy lợi hại hơn mình bao nhiêu. Thế nhưng mà Phàn thiếu chủ đã vẫn lạc, cho nên Cao Triển cảm thấy, dùng thực lực của mình, hoàn toàn có thể nghiền áp tất cả thiên tài của Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch. Có lẽ có một cái có thể cùng mình lực lượng ngang nhau, những người khác tuyệt đối sẽ bị mình quét ngang. Đây đối với Tu La Đại Đế nhất mạch mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Thế nhưng mà hiện tại Cao Triển lại không lạc quan nổi. Ma thần chi nộ này, đã là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Có lẽ hắn còn có chút thủ đoạn khác, nhưng muốn nói đến lực sát thương, không chiêu nào có thể vượt qua ma thần chi nộ. Nếu như đại chiêu này xong, mình vẫn không thể thắng, tiêu hao đến cực hạn, nhiều lắm là đấu ngang tay, mình căn bản không có khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Cao Triển nhìn như bình tĩnh, nhưng giờ phút này nội tâm cũng xuất hiện một vết rách. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được mình dùng ra đại chiêu mạnh nhất lại còn không cách nào áp chế đối thủ. Không thể tưởng được tiểu tử họ Chân này, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ma thần chi nộ cũng không áp chế được hắn. Nếu tiếp tục như vậy, chờ nguyên lực của ta tiêu hao hết nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Cao Triển tự nhiên không cam lòng kết cục lưỡng bại câu thương. Hắn muốn thắng, muốn đả bại đối thủ. Cái này không đơn thuần là thắng bại của một cuộc tranh tài, mà quan hệ lấy đạo tâm của hắn có vững chắc hay không, quan hệ lấy vinh nhục của toàn bộ Tu La Đại Đế nhất mạch. Nghĩ tới đây, Cao Triển cũng sinh tâm liều mạng, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dang rộng ra, liên tục đâm mấy yếu huyệt trên người mình. Nhân thể có rất nhiều đại huyệt, mỗi một đại huyệt đều có tác dụng riêng. Cao Triển này liên tục đâm mấy đại huyệt, bỗng nhiên ngoài thân xuất hiện từng đạo khí lưu màu đỏ tím, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, pháp thân của Cao Triển không ngừng biến hóa, bàn tay, cổ, mặt. Toàn bộ xuất hiện biến hóa kịch liệt, không bao lâu Cao Triển này liền hoàn toàn thay đổi, cơ bắp toàn thân như là khối sắt, diện mục cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, phảng phất như một tu la ác thần từ trong địa ngục bò ra, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Tu La Pháp Thân, Giang Trần nhìn thấy một màn quỷ dị này, lập tức nhớ tới Khổng Tước Đại. Góc truyện audio.com, để giới thiệu cho hắn một ít tình huống của Tu La Sát Đạo. Tu luyện giả của Tu La Sát Đạo có thể ngưng kết Tu La Pháp Thân, một khi xuất hiện Tu La Pháp Thân, sức chiến đấu của hắn sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Giang Trần sớm được Khổng Tước Đại Đế dặn dò, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức biết rõ Cao Triển này đập cái chủ ý gì. Cũng may Giang Trần sớm có phòng bị, biết rõ Tu La Pháp Thân này thập phần cường hãn. Nhưng cũng không sợ, hai tay liên tục véo động thủ quyết, từ trên nguyên từ Kim Sơn bay ra hai đạo nguyên từ phong bạo, tay năm tay 10, hướng Cao Triển bay đi. Nguyên từ phong bạo này không phải công kích bình thường, nó có thể thôn phệ hư không, phá hủy tất cả hết thảy. Cao Triển kia điên cuồng hét một tiếng, Pháp Thân đột nhiên lớn mạnh gấp bội. Ầm ầm hai quyền, trực tiếp đánh tới hai đạo nguyên từ phong bạo kia. Lực thôn phệ của nguyên tử phong bạo này rất mạnh, bị hai quyền đập trúng, lại không có tản ra, mà trạch hướng quỹ đạo vận hành, đâm vào trên lôi đài. Ầm ầm, nếu không phải lôi đài trải qua thủ đoạn gia cố đặc thù, chỉ sợ sẽ bị nguyên tử phong bạo thôn phệ. Tiểu tử chết đi, Cao Triển bất chấp mình đang triệu hoán ma thần chi nộ, hoàn toàn là thiêu đốt khí huyết chiến đấu, hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một là mau chóng đánh bại đối thủ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, biết rõ Cao Triển ngưng kết Tu La Pháp Thân, thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi, cũng biết lợi hại, không thể chọi cứng. Cũng không kinh hãi, tay dẫn pháp quyết, một đạo huyễn chỉ từ sau lưng của hắn bay ra, ở trên đỉnh đầu xoay quanh một vòng, ngưng kết ra Chân Long Pháp Tướng. Đi, Giang Trần vung hai tay lên, Chân Long Pháp Tướng nương theo khí tức Chân Long cường đại, dương nanh múa vuốt đánh tới Tu La Pháp Thân của Cao Triển. Vẫn là cứng đối cứng. Tu La Pháp Thân của ngươi là lợi hại, nhưng Chân Long Pháp Tướng tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Pháp thân đối chiến pháp tướng, hưu chết về tay ai cũng khó mà nói. Không thể không nói, uy năng của chân long pháp tướng là cực kỳ mạnh. Tuy tu la pháp thân của Cao Triển cuồng bạo, nhưng bị chân long pháp tướng khẽ quấn, liền không thoát ra được. Cả hai tựa như số mệnh oan gia, vừa đụng vào nhau, liền giết túi bụi. Mà lúc này, trên không trung, Kim Ấn Quân Chủ cùng ma thần ảo ảnh cũng chiến đến hừng hực khí thế. Kim Ấn Quân Chủ bởi vì vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực còn đang không ngừng huấn nhưỡng. Mà ma thần ảo ảnh bởi vì không phải bản thể ma thần, sức chiến đấu cũng 10 không còn 1. Kể từ đó, cả hai ngược lại đấu thành lực lượng ngang nhau. Bất quá Kim Ấn Quân Chủ có nguyên từ Kim Sơn làm chỗ dựa, có năng lượng cung cấp liên tục không ngừng. Bởi vậy, thực lực của Kim Ấn Quân Chủ còn đang không ngừng tăng lên. Mà ma thần ảo ảnh cuối cùng chỉ là huyết ẩm ma thần đao triệu hoán ra ma thần, chỉ là một ý niệm của ma thần thức tỉnh, hình thành hình chiếu pháp tướng mà thôi. Bản thân hình chiếu pháp tướng này, không có khả năng không ngừng tăng thực lực lên. Giang Trần thấy rất rõ ràng, không ngừng thúc giục nguyên từ Kim Sơn, dẫn động kim nguyên lực liên tục không ngừng, làm cho Kim Ấn Quân Chủ càng đánh càng hăng. Kim Ấn Quân Chủ dù sao cũng là linh thể đắc đạo hơn 10 vạn năm, theo thần trí của hắn không ngừng thức tỉnh, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng không ngừng. Chỉ một lúc sau, ma thần ảo ảnh cũng chỉ có phần bị đánh rồi. Rầm rầm rầm, quyền, góc truyện audio.com. Cương của Kim Ấn Quân Chủ nện trên ma thần ảo ảnh kia giống như ngọn nến bị một trận gió thổi qua thiếu chút nữa liền dập tắt. Cách chương.